This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là đài phát thanh Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch xin được chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài và cũng như chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:10 cho đến 4:00 với sự cộng tác của luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi mời tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch trong buổi chiều ngày hôm nay, trở lại với quý vị trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và hôm nay thì thưa quý vị, luật sư Michael Cao sẽ đến với quý vị bỏ qua đường dây điện thoại. Từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas ở vùng Dallas, Grand Prairie, Arlington, Bưu Hiển gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào anh Bưu Hiển. Dạ, Michael xin chào hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào anh. Hôm nay trời Dallas lạnh quá cho nên anh trốn ở Houston rồi, phải không?
Sáng hôm nay thức dậy Dallas, mười mấy độ Bưu Hiển, trời ơi trời. Chạy xuống Houston.
Thế là đúng rằng mấy ngày trước thì Nguyễn lại nhìn thấy cái thời khóa biểu, cái thời tiết á là sẽ có mưa, có thể sẽ có tuyết. Thế là chạy nhanh lên Dallas, mong được gặp xem tuyết một lần ở Dallas như thế nào. Sáng thức dậy thì trời lạnh cống hết nhưng mà không có thấy tuyết, không có thấy mưa gì cả. Cho nên là thôi buồn, thôi vô đài sớm ngồi uống cà phê nãy giờ với anh Việt Tấn. Thưa tất cả quý vị, trong chương trình của ngày hôm nay để mở đầu chương trình và chúng tôi chuẩn bị mở đường dây điện thoại thì thưa quý vị, như thường lệ, cái này thì Bưu Hiển đã nói một lần rồi nhưng ngày hôm nay mấy em đang vừa mới qua. Cho nên là Bưu Hiển xin gửi lời chúc mừng đến những em học sinh vừa mới qua Mỹ mà là những khách hàng của văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi. Đặc biệt nhất là chúc mừng cho em Bích Hoàng. Đây là một học sinh rất là đặc biệt, luật sư Michael Cao. Em học sinh này đã có một cái công ty nào đó làm du học nhưng mà bị rớt 2 lần. Khi đến và nghe tư vấn với Bưu Hiển ở tại văn phòng luật sư của chúng ta thì thực sự Bưu Hiển cũng rất ngại nhận sửa những cái hồ sơ đã bị từ chối. Nhưng mà gia đình rất là tha thiết là yêu cầu, là bởi vì hiểu được cái cách làm việc của văn phòng của chúng ta và nhất là những cái buổi training của Bưu Hiển ở Việt Nam thì đã giao hồ sơ này cho chúng ta sửa lại. Và anh Michael có biết không là 4 lần phỏng vấn nữa, tức là tổng cộng em Bích Hoàng này phỏng vấn 6 lần tất cả, hồ sơ kéo dài gần 2 năm trời. Nhưng mà em học sinh đó đã đậu và vừa mới book máy bay và bay qua bên Mỹ, tức là vừa mới đậu cách đây một tuần rồi thì em nó lại lên đường ngay, là bởi vì chương trình học cũng đã sắp sửa bắt đầu vào đầu tháng giêng này. Gia đình rất là cảm ơn của chúng ta và xin được chúc mừng Bích Hoàng cùng với gia đình vừa mới lập một cái kỳ tích là đậu phỏng vấn sau 6 lần phỏng vấn. Mà cái điểm này Nguyễn nhấn mạnh để nói đến tất cả quý vị rằng là đây là một cái bằng chứng nữa, mà đây là những bằng chứng sống mà chúng tôi nói với quý vị hoài. Khi nếu làm hồ sơ cho con cháu của người Việt Nam, đừng bao giờ nghĩ rằng đi phỏng vấn du học là một lần là sẽ đậu. Hãy tin Bưu Hiển một điều là nên đeo hồ sơ tới cùng. Tại vì có những hồ sơ sẽ phỏng vấn 1, 2, 3, 4 lần mới đậu. Ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates chúng tôi, tất cả các em học sinh du học phỏng vấn một lần đậu cũng có nhiều, nhưng mà không phải ai cũng sẽ một lần đậu. Trung bình các em phỏng vấn 2, 3 lần thì đậu. Now, tại sao vậy thì có lẽ một ngày nào đó Bưu Hiển sẽ nói chuyện này sao. Nhưng thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình và Bưu Hiển sắp sửa mở đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại để gọi vào tham dự chương trình cùng với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú và nhập tịch. Thưa quý vị, đó là 817-899-4110. Lưu ý tất cả quý vị, khi quý vị gọi vào tham dự chương trình, quý vị giữ đường dây điện thoại. Khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người sắp tham gia vào chương trình. Xin đừng cúp máy, đồng mắc công chúng ta phải sắp hàng lại. Quý vị nhớ tắt radio để tránh tiếng hú trên đài và dùng điện thoại để mà nói chuyện với chúng tôi. Nếu có một quý vị, hai quý vị đang chờ trên đường dây điện thoại thì quý vị nên nhớ rằng là quý vị chính là những người sắp sửa vào chương trình quý vị nhé, đừng cúp máy. Trở lại với luật sư Michael Cao, trước khi chúng ta bắt đầu bắt đường dây điện thoại thì thưa luật sư Michael Cao, là có cái thông báo gì mới về những cái chương trình cũng như là cái visa bulletin cho quý thính giả nghe không ạ?
Dạ thông bộ hiện là hy vọng là qua tuần tới thì cái thông tin visa bulletin cho tháng 2 nó sẽ ra, là Michael sẽ có cơ hội để trình bày cái visa bulletin bao giờ.
Dạ vâng. Thưa quý vị, nếu quý vị nào đang nghe đài, xin nhớ giữ đường dây đài và đường dây điện thoại vào đến giờ cuối, tức là gần 4 giờ. Bưu Hiển sẽ có cái thông tin rất là quan trọng của cái thông báo về cái buổi hội thảo về visa đầu tư ở Việt Nam cho quý vị được biết, quý vị nhé. Và bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Hiển mời ngay thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo.
Có phải em Tài không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh lên tiếng ạ.
Ồ, chào anh Điều Hiển, kính chào luật sư. Em gọi lên để em cảm ơn các anh thôi.
Ồ, oh.
dạ. Dạ, với lại là cho đồng bào biết là bà chị em ở Việt Nam không có một cái tài sản gì hết.
Dạ.
Chỉ có mướn nhà thôi.
Dạ.
Mà ông anh em ở COVID Christie, anh Lâm, anh nhờ các anh giúp đỡ. Bây giờ chị em đã đầu phỏng vấn.
Dạ, yeah. Wow, chúc mừng anh.
Cảm ơn các anh rất là nhiều. Thông báo là cho tất cả đồng bào, đừng có nghĩ là làm không được, là chị em không có một cái tài sản gì hết.
Đi du lịch hả anh?
Dạ, đi du lịch.
Vâng, vâng.
Vâng, đó là anh Lâm nói chuyện với anh Biểu Hiển ở dưới Houston.
Dạ, ok, chúc mừng anh Lâm nha. Thì Biểu Hiển đã nói rất là nhiều lần, anh cảm ơn anh giữ đường dây điện thoại chút xíu giùm em nha. Biểu Hiển đã nói rất là nhiều lần. Tuần rồi thì Biểu Hiển có một cái hồ sơ đặc biệt như thế này nè anh. Là cái cô đó mới có 22 tuổi thôi. Trẻ, đẹp, nhưng mà cái người thân của cô ở bên này là muốn cô đi du lịch, thuần túy là một buổi du lịch thật sự, và cô đi thật sự. Gia đình mới có 22 tuổi, vừa mới đi học xong thôi, và cô không có ý định đi du học gì thêm cả. Thật sự là đã nghỉ học từ năm lớp 12 rồi, không có đi học đại học luôn, nhưng mà kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng mà anh biết là chỉ kinh doanh đi buôn bán bình thường thôi, không có một phải là một đại gia, không có giàu có, không có tiền bạc gì cả. Nhưng mà gia đình vẫn muốn Biểu khuyên là nên thử thời vận. Thì cô 22 tuổi này tuần rồi đã đậu phỏng vấn và gia đình gọi qua cũng cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thưa với tất cả quý vị như thế này, đi du lịch không cần phải có tài sản, không cần phải có gì cả. Đây là một chuyến đi du lịch mà quý vị làm sao thuyết phục được nhân viên lãnh sự là quý vị thật sự đi du lịch, không có một cái ý định gì cả. Và đi rồi thì sau này quý vị sẽ về thì đều có cơ hội đậu như nhau. Cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào với chúng tôi ngày hôm nay nha.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, thưa cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110. Chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hả?
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Dạ, xin chào luật sư Cao, chào anh Hiền.
Dạ, chị.
Cho anh hỏi vài câu hỏi.
Dạ, dạ, chị thứ nhất là chị nói lớn dễ lên và chị nói vào cái điện thoại nha, để chúng tôi nghe rõ.
Dạ, cho anh hỏi là chờ luật sư Cao cho anh Hiện, tức là trong thời gian mà nộp hồ sơ cho đến bây giờ là được 6 tháng nhưng mà người ta vẫn chưa có kêu mình đi Tây quốc tịch đó, thì bây giờ là mình có được phép về Việt Nam hay không?
Là bay về Việt Nam hay sao chị nói lại, xin lỗi.
Dạ, trong thời gian là 6 tháng, em kể từ ngày em nộp hồ sơ là được 6 tháng nhưng mà vẫn chưa thấy người ta gọi đi quốc tịch, thì bây giờ mình có thể về Việt Nam được không?
Về Việt Nam? Chị, một cái câu hỏi là nếu mà đang chờ đợi 6 tháng rồi, bây giờ có về Việt Nam được hay không á hả?
Dạ.
Không, thì mình đi đâu có gì đâu chị. Khi mà người ta gửi lá thư, người ta báo, nhưng mà mình biết cái ngày phỏng vấn đó, thì thường người ta cũng cho ít nhất là 3 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, vậy thì là 5 tuần mới có ngày đi phỏng vấn. Thì gần đây sở di trú Dallas người ta rất là chậm chị ơi. Những hồ sơ nhiều khi 7-8 tháng có chị. Bên sở di trú người ta rất là bận rộn, mà là nhân viên của người ta bị turnover, nghĩa là người ta có những người mới làm việc thì ở bên lịch trình của sở di trú Dallas người ta rất là chậm. Nếu mà mình đi Việt Nam thì đâu có gì đâu, cố gắng để ở nhà, nếu mà nhận được cái lá thư ngày hẹn đi phỏng vấn thì mình sắp xếp từ Việt Nam bây giờ thôi. Tại vì khi mà người ta báo, không phải là người ta báo là ngày mai đi phỏng vấn liền, thường thường người ta báo ít nhất cũng phải 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần người ta mới đi phỏng vấn, thì mình có thời gian thì mình về lại đây mà.
Có nghĩa là mình được phép về, anh là trong thời gian đó là mình vẫn được phép về.
Dạ được chứ chị.
Khi mà mình đi á, mà đi phỏng vấn, nếu mà tao hỏi thì lần cuối cùng đi Việt Nam thì mình nói tôi mới từ Việt Nam về được 2 ngày, đi bao lâu, tôi đi được 3 tuần, ví dụ đó. Mình có thể mình nói vậy, tại vì cái vấn đề mà đi dài 3 tuần nó không ảnh hưởng hồ sơ.
Rồi cảm ơn anh nhiều ha.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào.
Dạ, ví dụ như nếu mà mình muốn cancel mình muốn là chắc ăn á, mình gọi mình cancel thì mình đi thì bằng cách nào luật sư ạ?
Thứ nhất là mình viết thư một khi mình có báo cái ngày đi phỏng vấn á, thấy mình viết thư mình nói là tôi đang ở Việt Nam, tôi yêu cầu là dời lại cái hồ sơ, dời lại cái ngày phỏng vấn. Ok, thì thường thường nó sẽ cho mình cứ 2-3 tháng sau nó báo mình lại ngày đi phỏng vấn khác.
Dạ.
Rồi,
nhưng mà viết sớm nha, đừng có đợi tới ngày phút cuối nha, viết sớm, viết thư sớm.
Dạ. Cảm ơn chị đã vào tham dự chương trình nhé.
Dạ,
vâng, xin được chào chị. Vâng.
Chào chị.
Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110. Chúng tôi xin mời một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, dạ. Xin chào anh Bùi Hiển, chào luật sư ạ.
Chào chị.
Cảm ơn chị.
Dạ, thưa luật sư, cho em hỏi là sắp tới ngày 20 này em được đi tuyên thệ quốc tịch và ba em hiện nay đang ở Mỹ. Thì xin luật sư cho hỏi là nếu như em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba em khi mà ba đang ở Mỹ hay là đang ở Việt Nam thì có thẻ xanh bao hơn?
Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho ba chị, bảo lãnh định cư nha. Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh định cư cho ba, chỉ có người quốc tịch mới được thôi.
Không, thì em nói là ngày 20 này em đã thi quốc tịch rồi.
Hiểu. Dạ.
Thì khi mà em bảo lãnh cho ba em, khi mà ba ở Mỹ hoặc là ba ở Việt Nam thì khi nào thì ba có thể
thanh
mau hơn?
Nó là như vậy ha. Nếu mà một người quốc tịch bảo lãnh cho một người bên Việt Nam, một người quốc tịch bảo lãnh cho ba ở Việt Nam thì nó cỡ một năm đi phỏng vấn. Thường thường là phỏng vấn ba má, con bảo lãnh với ba má thì nó không có khó. Cỡ một năm phỏng vấn nếu đậu thì có visa đi qua Mỹ. Ví dụ như là một người ba đang đi ở Mỹ đi du lịch, đi Las Vegas, đi Disneyland, xong rồi vòng qua bên Texas, đi thăm con, đi thăm cháu ngoại, vân vân. Rồi cái người con gái tuần tới vô tuyên thệ có được quốc tịch Mỹ, nói ba muốn ở lại không, thì mở hồ sơ. Thì trong cái trường hợp đó, ở bên Dallas hiện tại thì cỡ cũng 7 tháng, 8 tháng đâu đó chị. Yeah.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chị còn có hỏi gì không?
Dạ vâng, còn em có thêm một đứa em dưới 18 tuổi thì khi mà có đồng thời bà nội em cũng có hồ sơ bảo lãnh từ năm 2007 rồi. Vậy thì khi mà ba em hoặc là mẹ em có giấy thẻ xanh thì khi mà mình đi phỏng vấn mình có nói với lại đại sứ quán là thưa coi xem coi nếu như mà cho con bé dưới 18 tuổi đi chung luôn được hay không?
Dạ không chị, là tại vì mỗi một cái hồ sơ là nó riêng. Ok, con bảo lãnh cho ba là tại vì con bảo lãnh cho ba, không ai được đi theo hết. Ok, giờ của ba cũng không được đi theo, nghĩa là mẹ không được đi theo ba, mà lại là con bảo lãnh ba, con bảo lãnh cho mẹ. Nếu mà muốn đứa em trai đi theo thì phải đi ăn theo cái hồ sơ của bà nội, mà nếu mà ba đã qua đây định cư rồi thì là cái hồ sơ của bà nội bảo lãnh cho ba, mà có con đi theo, có cháu nội đi theo đó, thì cái hồ sơ đó sẽ mình không sử dụng nữa, tại là ba là thằng chủ nhân rồi, nghĩa là cái đứa cháu nội không được đi theo nữa. Tuy nhiên nếu mà ba qua đây có thẻ xanh rồi thì quay ngược lại bảo lãnh như dưới 21 thì nó có 1.5 năm, thì nhiều khi nó còn lại hơn cái hồ sơ của bà nội.
Vâng.
Bảo lãnh cho ba và có cháu nội đi theo, không biết là nói vậy chị hiểu chứ hả? Dạ.
Dạ, vậy là thưa luật sư, khi mà bảo lãnh cho ba hoặc mẹ mà khi mà đang ở Việt Nam thì bước chân qua Mỹ là ba
có 1 năm chị ơi. Dạ, có 1 năm.
Dạ, vậy là lúc mà qua Mỹ là sẽ được có thẻ xanh ngay lập tức luôn hay là phải chờ nữa?
Thường thường qua Mỹ là để mà mọi chuyện là đúng hết thì thường thường 2-3 tuần, 3-4 tuần nó gửi thẻ xanh về nhà, đúng.
Ok, còn nếu như mà bảo lãnh mà khi mà ba hoặc mẹ đang ở Mỹ thì khi mà nộp giấy tờ rồi thì sau khi mà nộp giấy tờ phải vài tháng sau mới có thẻ xanh?
7-8 tháng chị.
Có 7-8 tháng đâu đó.
7-8 tháng.
Thì ở đó là nó hơi chậm.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng ta trở lại đường dây 817-899-4110. Chúng tôi thấy có một số quý vị đã cúp máy rồi. Xin quý vị gọi lại ngay, đường dây điện thoại đang còn trống. 817-899-4110. Xin quý vị gọi vào ngay, lúc đó Quyền sẽ mời quý vị trên làn sóng để mà quý vị có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, hay là kể cả Bưu Hiển về những cái kinh nghiệm phỏng vấn vân vân ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Và
anh
thưa quý vị,
là chắc là những cuối tuần này anh Bưu Hiển là anh đi phải không?
Dạ vâng, cuối tuần tuần sau thì Quyền lại trở về Việt Nam rồi.
Dạ.
Vào cuối chương trình thì Quyền sẽ lập lại vấn đề này.
Rồi,
ngay bây giờ thì ngay bây giờ thì chúng tôi trở lại đường dây ngay để mời một thính giả đang chờ trên đường dây vừa mới gọi vào. Bưu Hiển và luật sư Michael Cao xin mời. Alo.
Alo.
Dạ mời chị.
Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi là em có ba mẹ em có 2 cái hồ sơ bảo lãnh, một cái hồ sơ vào năm cậu em bảo lãnh ba mẹ và mấy đứa em của em vào năm 2009.
Ok.
Còn một hồ sơ của bà ông bà ngoại em có quốc tịch bảo lãnh cho ba mẹ và mấy đứa em của em vào năm 2012.
Dạ.
Thì cho em hỏi là bây giờ là mình cần đợi bao nhiêu, cái hồ sơ nào sẽ tới trước mà mình đợi tới bao nhiêu năm ạ?
Wow, cái câu hỏi đó thì cái nào tới trước cũng khó nói lắm chị. Là cái lý do là cả hai còn lâu lắm chị ơi. Lý do trước đó đầu tiên là anh chị em, cái hồ sơ anh chị em đã tàu bảo lãnh cho ba, rồi mấy đứa bé đi theo. Anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2002 của mình đọc đó là năm 2009. Mà không phải là một tháng đi được một tháng, không phải là nói là đúng là 7 năm là sẽ tới. Tại vì gần đây chắc chị biết là diện F4 đi rất là chậm, nhiều khi tháng đi được có 1 tuần, 2 tuần. Okay. Nếu mà nói thực tế thì chắc cũng có thể 9-10 năm. Đâu đó.
Tại vì em muốn hỏi là tại vì em cũng mới qua đây được 3 năm thôi, chưa có quốc tịch. Thì em muốn định là bảo lãnh ba mẹ em thì mấy đứa em có được đi theo không ạ?
Dạ không, một lần nữa là không. Giống như là Michael giải thích hồi nãy á, là một người quốc tịch bảo lãnh cho ba má qua tới đây quay ngược lại bảo lãnh cho mấy đứa con chưa có gia đình. Thế nếu dưới 21 á, thì nó đi có 5 rưỡi, nếu trên 21 thì nó có 7 năm, nó hơi lâu. Chứ chị bảo lãnh cho ba má mấy đứa bé không được đi theo, mấy đứa em không được đi theo.
Dạ, nhưng mà ví dụ như có thể xanh thì có bao lâu thì được ạ?
Chị phải có quốc tịch chị mới bảo lãnh được cho ba má. Okay. Chị phải có quốc tịch chị mới bảo lãnh được cho ba má.
Dạ, vâng, cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình chị nhé. Vâng, xin được kính chào chị. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 817-899-4110 là luật sư Michael Cao và Bùi Hiền. Xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ vâng, mời cô.
Dạ, chào anh Bùi Hiền, chào luật sư Cao.
Dạ cô.
Tôi muốn hỏi luật sư là chúng tôi bảo lãnh cho con trai và vợ chồng con trai và ba đứa cháu nội ở Việt Nam. Thì hồ sơ mở năm 2006. Tháng 2 2006. Lúc sau chừng 4-5 năm gì đó thì hồ sơ chuyển qua bên chỗ làm visa đó. Lúc đó các cháu nó chưa. Lúc đó các cháu nó chưa đến 21 tuổi. Thì nếu đến lúc mà được phỏng vấn thì tôi nghĩ là có thể là năm 16, 17 thì khi đó các cháu đã trên 21 tuổi thì nó có được đi không anh?
Được đi hay không sẽ căn cứ theo cái luật CSPA, Child Status Protection Act. Okay. Nói chung là nó là như vậy. Mình nộp là thời gian S3, mình nộp là tháng 2 hay là 6, bây giờ người ta giải quyết tới tháng 12 năm 2003. Hy vọng là còn cỡ đâu đó 2 năm rưỡi, 3 năm. Mấy đứa bé giờ là bao nhiêu tuổi cô?
Dạ, nếu mà đến năm 2016 thì cháu lớn là đã 25 rồi, cháu nhà kế là cũng 21 rồi, hơn 21 rồi, tháng 6 cháu sinh tháng 6 năm
2016. Nhưng mà năm mấy, tháng 5 chính xác là năm 4-5 năm, nhưng mà năm nào là được chấp thuận, được approve?
Tôi cũng quên, nhưng mà ta cũng phải được khoảng 4-5 năm nay rồi, tức là trước khi cháu
nó tới 21. Ví dụ như là được 4 năm đi, okay. Nếu mà hơn 4 năm thì càng tốt. Ví dụ như 2010, tháng 2, 2010 đúng không? Được chấp thuận, được approve. Thì nó tính là vậy nè, cô phải tính là 2016 chưa tới rồi. Tại bây giờ nó còn mới tháng 12 hay là 3 mà mình nộp tháng 2 hay là 6. Ví dụ như là 2 năm rưỡi nó tới, thì cái đứa lớn nhất sẽ là 27 tuổi rưỡi. Trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, nghĩa là từ 2006 cho tới 2010. Có thể là có được có 4 năm mà 27-4 còn 23 thì chắc là được đi, chắc là không được đi. Cái đứa ví dụ như là cái đứa 21 tuổi đi, 3 năm sau là 24 tuổi, đúng không? 3 năm sau visa tới, tính cái tuổi của bé khi visa tới 24 tuổi trừ lại thời gian chờ đợi. Mà mình biết cái thời gian chờ đợi là nhiêu, là từ năm 2006 cho tới ngày được approve. Năm 2010, ví dụ được 4 năm, thì 24 trừ 4 là còn 20 là được đi, là tại sau khi trường xong mà dưới 21 thì là sẽ được đi theo bọn mình.
Tức là cái cháu, một cháu thì đến tháng 6, 2016 đó, là cháu 20, năm nay cháu 20 thì tức là 2 năm.
Vâng, thì sẽ, như luật sư nói là sẽ được đi theo cô nhá.
Chắc cái đứa 21 thì chắc thế nào cũng được đi, mà đứa 25 thì hơi khó cô.
Vâng. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Có còn câu hỏi gì nữa không?
Cảm ơn.
Xin được cảm ơn cậu rất là nhiều. Trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiển xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi đây. Alo, quý vị đang...
Alo.
Dạ, ok.
Alo.
Vâng, xin được chào cô.
Chào bác sĩ, chào luật sư ạ.
Dạ,
tôi
vâng.
Muốn hỏi là tôi muốn xin cái re-entry permit đó. Tại tôi ở Đà Lạt thì tôi xin ở đâu ạ? Nếu mà tôi xin online thì xin ở đâu? Mà nếu tôi xin ở cơ quan công quyền nhà nước thì xin ở đâu ạ?
Dạ, vâng.
Xin cảm ơn luật sư và xin cho hỏi luôn là cái phí đó là bao nhiêu ạ?
Dạ,
dạ vâng. Nếu mà cô muốn làm cái đơn re-entry permit nha, là mình sẽ sử dụng cái đơn E-131, ok? Cái đơn re-entry permit đó, thì là chị có thể là lên mạng kiếm cái trang mạng là USCIS.gov. Nếu mà chị tới một cái trang mạng mà nó nói là mỗi một cái đơn $50 là mình lại tới lộn chỗ nha. Cái chỗ này là của chính phủ, cái ba chữ cuối cùng là gov nhưng không phải là .com nha, .gov, gov là government đó, ok. Cái đơn là free, là miễn phí, mình sẽ download, mình sẽ dùng cái đơn E-131 điền đơn ra, nó là cái phần re-entry permit nha, re-entry permit. Cái phí của re-entry permit đó là dường như là 445, đâu đó, 360 cộng 85 là đi làm tay. Mình sẽ nộp cái đơn lên cho sở di trú đi làm tay. Thì cái đó là cái kiểu cách mình sẽ làm cái đơn là đơn E-131. Yeah.
Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Dạ. Luật sư ơi, tôi muốn hỏi thêm
Vâng, cô mời cô.
Tôi muốn hỏi thêm là nếu người ta gọi mình đi lăn tay thì lúc giờ người ta sẽ kêu mình đến đâu đi lăn tay vậy?
Thường thường ở Dallas nó có chỗ 2-3 chỗ để đi lăn tay chị. Người ta sẽ báo đi lăn tay xong rồi người ta sẽ cho cái địa chỉ. Thì đúng ngày đúng giờ đó mình có mặt ở đó cầm theo trong... những cái giấy tờ người ta dặn là mang theo.
Dạ vâng.
Như là ID mình mang theo rồi tới đó người ta sẽ lăn tay với mình. Dạ.
Vâng, trong cái tờ giấy báo nó không có ghi rõ địa chỉ đó cô nhé.
Đó là địa chỉ, dạ, dạ. Rồi.
Nhưng mà lúc nãy tôi có nghe luật sư nói rằng là cái khi mình download trên mạng á thì thì cái chỗ nào mà nó lấy tiền $50 là không phải à?
Đừng nó lại vậy ha. Nhiều cái trang mạng mà không phải của chính phủ á, mà nếu mà dùng một cái đơn của nó là nó sẽ đòi hỏi chạc $50 gì đó. Ok, cái đơn của chính phủ là miễn phí nha, mình sẽ download mình điền ra, nhưng khi mình nộp vô cho sở di trú mình làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn thì nó sẽ có một cái địa chỉ ở đâu đó, ở Chicago, ở Phoenix, ở đâu đó, mình gửi cái đơn vô thì kèm theo cái đơn thì mình phải đóng đúng cái phí. Ok, đúng cái phí. Thì mình sẽ ký một cái check đúng cái phí để cho Department of Homeland Security ký cho sở di trú kèm theo cái đơn.
Còn nếu giả dụ như giờ nếu tôi không làm trên online nữa mà tôi đi ra cái cơ sở nào đó của nhà nước có không ạ?
Dạ được, nếu mà chị muốn chị có thể ra sở di trú của Dallas, của địa phận Dallas, thì là nó nằm ở thành phố Irving, nó nằm gần được 114 với là 161 Bush Highway gì đó. Mình có thể là lên Google US District Office thì USCIS District Office nó hiện lên rồi. Yeah.
Dạ vâng.
Phải đến thành phố Irving à?
Dạ thưa cô, cô Google, xin cắt lời luật sư, cô Google cái USCIS District Office nha, thì họ sẽ coi có địa chỉ chi tiết. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình.
Vâng.
Xin được chào cô và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiển và luật sư Mai Cao xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Alo.
Dạ, hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Chào luật sư Mai Cao, chào anh Bùi Hiển, mà em có câu hỏi là ông ba của em á, là bảo lãnh cho hai vợ chồng đứa em mà bây giờ hồ sơ nó tới rồi mà lúc mà ông xã em á, có nhờ dịch vụ á, điền đơn á, là có bảo lãnh thằng con đó là khoảng 10 tuổi mà 11 năm trước rồi bây giờ á, hồ sơ mở ra là không có thấy tên của thằng con, không có cái key number của thằng con vậy rồi sao luật sư?
Con nhưng mà cái này là đứa cháu con của ông anh đúng không?
Con của người em đó mà
con của người em, dạ không sao không sao không sao, mình đừng từ từ
dạ.
Ông nội bảo lãnh cho con rồi cháu nội là bây giờ 20 tuổi, hồi trước cứ nghĩ là 10 năm sau là có tên của bé trong đó, bây giờ là 20 tuổi đúng không? Nếu mà không có tên ở trong đó thì là cái đứa bé dưới 21 vẫn được đi theo ba má. Ok, mình liên lạc với bên trung tâm visa, khi mà nó yêu cầu đóng phí visa thì lúc đó mình sẽ viết một cái lá thư giải thích là hồi đó phải có tên đứa cháu vô, mà nếu không có thì bây giờ tôi yêu cầu bỏ vô, là tại vì đó là con của người em trai của tôi. Nghĩa là ba viết cái lá thư nói là đó là cháu nội của tôi, muốn đi theo con trai của tôi là ba của nó, là tại đúng cái điều kiện là đây là cái khai sinh, đây là cái giấy kết hôn của hai người này kia vân vân vân, đầy đủ giấy tờ mình bổ túc lên trung tâm visa thì người ta sẽ bỏ tên của bé vô để phòng dẫn chung, dạ, để đóng phí.
Ồ, thì em có làm hết rồi, nhưng mà hôm qua em mới vừa nhận email của MC á, thì nó nói là cái khay dẫn hiện tại cái khay đó cũng không có.
Không không biết chị, là tại thường thường là mình bổ túc với MDC là thường thường là người ta ok chị, dạ.
Cảm ơn chị đã...
Lắm á, mà đi phòng dẫn á, thì cứ dẫn thằng bé đi theo, xong rồi giải thích rất là rõ ràng, mang đầy đủ giấy tờ, mang cái bộ hồ sơ trung tâm visa mà mình đã bổ túc. Nhớ nha, những gì mình gửi đi, mình nên copy hết lại nha. À, mình sẽ là nói chuyện với lại mình lãnh sự, thường thường người ta cũng rất là thông cảm.
Vâng. Ok, vậy em cảm ơn rất nhiều.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Thưa quý vị, một lần nữa Bùi Hiển nhắc lại thưa quý vị là khi quý vị gọi vào tham dự chương trình, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình, xin đừng cúp điện thoại. Bùi Hiển thấy rất nhiều quý vị gọi vào khi chúng tôi bắt đường dây điện thoại để cho quý vị chờ, thưa quý vị lại cúp đường dây điện thoại đi và sau đó lại cố gắng gọi lại. Cho nên Bùi Hiển khuyên tất cả quý vị là khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người next, tức là người kế đến nha, xin đừng cúp điện thoại. Trở lại đường dây điện thoại 8178994110, Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo, xin chào luật sư, xin chào Bùi Hiển.
Dạ vâng, xin được chào ạ. Mời anh đặt câu hỏi.
Tôi ở cái lần đó tôi có câu hỏi là thứ nhất á, là con tôi nghĩa là nó bây giờ nó về, nó có thẻ xanh, nó mới về Việt Nam, bây giờ nó lập gia đình, nó làm kết hôn đó. Yeah. Thì trước nhất là bây giờ cũng làm cái công hàng độc thân rồi, về rồi. Thứ hai mà sau khi nó làm lập hôn thú xong, thì về đây là nó cần những cái thứ hồ sơ gì để, giấy tờ gì là để bảo lãnh cho nó.
Dạ vâng, thì mình sẽ sử dụng cái đơn I-130, I-130, một người chồng thẻ xanh và lãnh cho một người vợ Việt Nam. Thì người chồng thì phải có cái copy thẻ xanh, phải có cái copy của cái thẻ xanh của người chồng và có cái giấy kết hôn giữa hai người. Rồi sau đó người vợ Việt Nam phải có copy của khai sinh. Nếu mà có con riêng hay gì đó mà muốn mở hồ sơ thêm thì tùy. Nếu mà chỉ có hai vợ chồng thôi thì... nếu mà được mình kèm theo những cái bằng chứng, nói chung là làm theo cái sự hướng dẫn của đơn I-130, mình sẽ kèm một cái bằng chứng vợ chồng về Việt Nam có đám cưới này kia vân vân, thì mình nộp lên cho sở di trú kèm theo cái phí.
Còn nếu mà trường hợp mà nó về đó coi như là hồi xưa nó qua đây mà hồi đó nó ăn ở, nó còn nhỏ ngoài đó mà gia đình cũng không có bằng lòng. Ở trong cái tình trạng nó nọ kia thì nó qua đây hồi rồi tôi bảo lãnh nó qua bên đây, nó là thẻ xanh. Nó qua đây bây giờ nó quay trở lại nó lấy vợ nó, giờ mà nó ăn ở với người ta, nó có hai đứa con rồi ấy. Thì bây giờ là cái đó nó phải làm như thế nào luật sư?
Ăn thua là có chia tay lâu chưa?
Coi như là hai đứa nó không có làm hôn thú cái gì hết.
Biết nhưng mà có chia tay lâu chưa, có sống có gì là mới chia tay gần đây lâu chưa?
Coi như là nó có hai đứa con, một đứa 2 tuổi, đứa 1 tuổi.
Hai người còn không có sống chung với nhau bao lâu rồi, dọn ra bao lâu rồi?
Nó không biết là nó sống, nó ở nhau chừng 3-4 năm nay à?
No, chia tay bao lâu rồi, chia tay bao lâu rồi?
Hai người còn ở chung với không thưa anh?
Bây giờ thì không ở chung.
Chia tay là không ở chung bao lâu rồi?
Không rồi.
Alo?
Nhớ nó là chia tay bao nhiêu lâu.
Dạ anh không nhớ.
Tại vì nó là quan trọng là tại ở Texas nha, có thể là mình tuy là mình không có giấy kết hôn đúng không, nhưng mà nếu mà mình sống chung với một người đàn ông, một người đàn bà, mình có hai đứa con chung, giấy tờ mình điền đơn mình nói là hai người là vợ chồng với nhau, đi đâu cũng nói là ông xã bà xã, hai người tôi đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, thì là trên giấy tờ đó có thể là đối với luật pháp của sở của bên bang Texas thì rất có thể là hai người đó là đã là vợ chồng rồi. Đã là vợ chồng, tuy là không có giấy kết hôn nha, tại vì bên Texas nó có một cái gọi là informal marriage, nó gọi là common law marriage, thì là mình nên là cẩn thận về cái vấn đề đó. Mà nếu mà cái người già trước, okay, nghĩa là người bạn gái trước, mà thấy cái bà này qua nói là tại sao ảnh bảo lãnh được, là tại vì
tức là nó bây giờ cái con nó còn đang ở bên Việt Nam, chứ nó ở bên này, thằng này nó không có vợ con gì hết.
Ủa nhưng mà là con ở đâu? Con ở Việt Nam luôn.
cái vợ cái con mà nó sắp sửa nó về Việt Nam, nó làm cái thôn á, nó làm môn chú á, thì cái con nó còn mấy hai đứa con nó còn đang ở bên Việt Nam chứ không ở bên này luật sư.
Ồ, nhưng mà là con chung của anh chị không, con chung không
là con chung.
Ồ, nếu mà con chung thì mở sao bà lãnh thì rất là dễ thôi, nếu mà con chung thì đâu có lo lắng là dạo dỗ nữa, là sợ lãnh sự nó còn
nghĩ tới. Vâng rồi nhưng mà bây giờ nó mới về nó làm hôn thú lại, nó về làm hôn thú hồi trước ăn ở với nhau nó không có làm hôn thú.
À thì đâu có gì đâu.
Dạ chứ nó bình thường à.
Ờ dạ bình thường.
Bây giờ nó giống như là bên Mỹ mở một hồ sơ cho họ giấy tờ, một người đàn ông người đàn bà sống chung với nhau, nó bên Việt Nam người ta đâu có cấm đâu, đâu phải là bắt buộc phải có giấy cái thổ mới sống chung được với nhau.
Dạ vâng. Anh còn câu hỏi gì nữa không thưa anh?
Ý là tôi nói là coi như vậy mình mở một cái thứ nhất đó là cái câu hỏi tiếp theo là mình mở
ba hồ sơ, chồng bà lãnh như vợ, ba bà lãnh như con, ba bà lãnh như con.
Dạ ba hồ sơ anh nhá.
Làm mở ba hồ sơ rồi rồi sau khi đó nó hỏi tiếp một câu nữa, rồi sau khi đó mà nó về Việt Nam về nó làm cái thôn xong rồi nó mang hôn thú qua đây thì đến khi là làm những cái thủ tục vừa rồi luật sư mới nói thì đến cái giai đoạn hai là nó kêu là đóng tiền visa visum nọ kia thì nó mới qua đấy được 7-8 tháng thì năm nay mới là khai thuế thôi. Thì thường thường là nghe đâu nói là phải có 3 năm khai thuế thì nó chưa có đủ 3 năm thì có được bảo lãnh không luật sư?
Được, đâu có gì đâu. Nếu mà mình không đủ 3 năm thì mình nói là 2 năm trước nó tôi không khai thuế, năm rồi tôi khai thuế. Tôi không có đủ, tôi kiếm người con sai, đâu có gì đó.
Thì nếu mà trường hợp mà cái năm thứ nhất nó khai thuế là năm thứ hai nó khai thuế mà nó đủ cái tiền bảo trợ nó thì có cần phải 3 năm không hay 2 năm cũng được luật sư?
Dạ, không cần. Ví dụ như là ảnh 25 tuổi. 24 anh đi làm anh đủ, 23, 22 không đi làm, cái năm vừa rồi là đủ là được rồi, cái năm vừa rồi đủ là ok, nói năm trước là mấy năm trước tôi không khai thuế.
Dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, xin được chào. Vì lúc nào cũng khuyên quý vị như thế này là đúng là có nhiều khi quý vị gọi vào để tham dự chương trình để xem là có thể tự mình làm hồ sơ được không. Câu trả lời của chúng tôi và cá nhân của Bùi Huyền thì mình nghĩ rằng là tất cả những hồ sơ về di trú quý vị có thể tự làm được hết. Nhưng những hồ sơ nào bắt đầu nó phức tạp chút xíu, nó không bình thường, nó không có đơn giản thì mình khuyên quý vị là quý vị nên kiếm một văn phòng luật sư nào đó và lấy một cái hẹn để đến nghe tư vấn trước nhá quý vị nhá. Bây giờ trở lại đường dây 8178994110, chúng tôi đang xin mời một thính giả đang chờ nãy giờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
Em tên là Hiền anh, em ở Phú Quốc. Cho em hỏi luật sư á, em có tỏ lãnh hai đứa em trai 2010. Nhưng mà vừa rồi em có những cái tờ giấy là hỏi giống như thêm bằng chứng về cái khai sanh đó này, cái khai sanh đó này, cái hộ khẩu á, nó không có giống nhau á. Thì anh này cái khai sanh á, thì cái hồi nó sinh 1985 mà em làm cái khai sanh á là 2010. Thì cái hồi ở quê á là em không có khai sanh ở quê đó, sanh á thì tụi em không có đi đâu hết thì em cũng không có khai sanh. Xong bắt đầu là em không có hồi nó hỏi em á là đòi cái khai sanh là năm 1985 nhưng mà em không có. Thì em mới yêu cầu nó là cho em thử IBN á.
IBN.
Nếu mà thử máu thì nó có họ đòi hỏi cái giấy tờ nữa thôi nữa không, nhưng mà khi nào á thì em nhận được cái giấy tờ đi thử máu và khi nào em trai em được qua bên Mỹ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị Hiền, gần đây nha, gần đây không biết là sao nhưng mà sở di trú nha, hầu hết những cái hồ sơ, rất là nhiều hồ sơ của cộng đồng Việt Nam mình, bà lãnh cho anh chị em, bà lãnh bà mẹ, bà lãnh cho con, ví dụ như F3, bà lãnh cho con với gia đình kia vân vân, người ta yêu cầu bổ sung hồ sơ rất là nhiều luôn. Tại đa số hầu hết ở Việt Nam những cái khai sinh mà hiếm lắm mới có một cái khai sinh đúng là cái ngày năm mình sinh, ví dụ năm sinh 72 làm năm 88, sinh năm 81 làm năm 2005 này kia vân vân, và nhiều khi ở Việt Nam ta ưa trích lục lại năm 2010, 2011, 2023 nhìn mới hơn nữa. Đối với sở di trú người ta rất là muốn cái khai sinh năm cái khai sinh mà của cái năm mình sinh, ví dụ mình năm 70 thì làm khai sinh năm 70 là người ta rất là quý cái đó. Tuy nhiên nếu mà làm sau đó năm 10, 15, 20 năm thì gần đây người ta đã yêu cầu bổ túc hồ sơ rất là nhiều. Cái nguy hiểm là nếu mà mình bổ túc không đúng hoặc là bổ túc không đủ theo cái sự yêu cầu của người ta từ chối mình mất 4-5 năm nộp hồ sơ. Ví dụ như của chị Hiền nộp 2010 mất 5 năm uổng lắm, đúng không? Rất là nhiều người đã lựa chọn thôi giờ không có đủ thông tin mà nếu mà nộp vô mà bị từ chối thì rất là uổng, thôi giờ thử đi này. thử nước miếng, không phải thử máu như chị, thử nước miếng. Thì cái cách thử làm sao? Thì là cái cách thử là mình sẽ báo cho sở y tế biết, để chẳng có lá thư yêu cầu bổ túc hồ sơ. Biết một cái lá thư lại nói là thôi giờ tôi thử DNA, tôi không bổ túc hồ sơ, thầy bổ túc nếu mà không đủ mà bị từ chối uống lắm, thử DNA. Thì lúc đó mình sẽ lấy cái lá thư mà của sở y tế yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình liên lạc cho bên một cái công ty DNA. Cái công ty DNA này bắt buộc phải nằm trong cái list của sở y tế nha, chứ không phải là công ty nào cũng được nha, mà phải nằm ở bên Mỹ. Mỹ ở bên sở y tế nó có một cái list là những cái cơ quan kia thử DNA, thử nước miếng là người ta đã approve trước, thì mình phải sử dụng một cái công ty đó. Liên lạc với người ta, gửi cái lá thư lên nói là muốn thử DNA hai anh chị em. Người ta sẽ sắp xếp, người ta sẽ hỏi là có ba có má, nếu mà có ba có má thì người ta sẽ sắp xếp người ba hay người má gì đó xuống cái cơ quan của người ta ở Dallas. Ví dụ như chị thì chị sẽ đi theo. Rồi ở Việt Nam thì cái cơ quan DNA người ta sẽ gửi một cái họp về cho lãnh sự của Mỹ ở Việt Nam bên Sài Gòn. Sài Gòn sẽ liên lạc đến người em của chị lên đó để lấy cái nước miếng bỏ vô cái hộp, gửi qua bên Mỹ thử DNA. Cái đó là cái cách người ta sẽ thử mình, nếu mà cái kết quả tốt thì bên DNA nó sẽ gửi cho mình một cái lá thư nói là 99.99 là chị, là con của ba cái người đó, và cái người em trai ở Việt Nam là con của ba cái người đó, thì là cả hai người là anh em với nhau. Thì lúc đó thì mình xin bổ túc hồ sơ bên sở y tế là đây là cái kết quả của DNA và hai người đàn em mình nhau.
Cảm ơn chị.
Còn cho em hỏi câu một câu nữa. Ví dụ nếu mà thử AVN thì tốn bao nhiêu tiền một cái hồ sơ anh?
Cái hồ sơ DNA nó hơi mắc đó chị ơi. Mỗi một công ty nó mỗi khác, nhưng mà thường thường mắc là mỗi một hồ sơ thử ba người, mà nhất là Việt Nam nữa, là nếu mà phải đoán em nghĩ 700-900 đồng đô ngàn một. Cái đó chỉ là liên lạc với những cái công ty DNA chị.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Và thưa tất cả quý vị thính giả, rất tiếc là chương trình của chúng tôi sắp sửa hết giờ rồi. Chúng tôi chỉ có thể mời được một thính giả cuối cùng đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello, chào Bùi Hiển, chào luật sư.
Dạ vâng, xin mời.
Bùi Hiển ơi, bây giờ cái câu chuyện muốn nói chuyện Bùi Hiển thì nó hơi bị dài á. Thì giờ cho xin số điện thoại và tí trình bày rồi... nói chuyện riêng được không?
Dạ thưa được ạ. À. Ngay bây giờ đây là xin cô mở tắt
cái số điện thoại của Bùi Hiển đi.
Vâng vâng, ngay bây giờ
muốn nhờ Bùi Hiển làm chuyện đó mà.
Dạ dạ vâng. Ngay bây giờ cô có thể cúp điện thoại và nghe bằng radio nha. Bùi Hiển sẽ sắp sửa đọc số điện thoại ngay bây giờ đây. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Yeah.
Dạ vâng, rồi cô nghe radio đấy, lấy số điện thoại nha. Và nếu mà có cô ghi không kịp thì cô nhớ gọi lại đài radio.
Điện thoại này là ở văn phòng hay là của Bùi Hiển?
Đây là số điện thoại của Bùi Hiển, trực tiếp gọi liên lạc với nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, thưa tất cả quý vị thính giả. Dạ, thưa tất cả quý vị thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham dự chương trình. Bùi Hiển xin gửi cái thông báo ngay là trong đầu tháng 3, xin quý vị nhớ theo dõi chương trình Luật di trú và nhập tịch của chúng tôi trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas mỗi tuần vào chiều ngày thứ năm. Thật là kỹ, bởi vì đầu tháng 3 đó thì chúng tôi đang dự định sẽ lên một cái kế hoạch là có một cái buổi hội thảo để chúng tôi tổ chức tại Sài Gòn, Việt Nam. Một hội thảo để nói về chương trình visa đầu tư, tức là như quý vị cũng đã nghe rất là nhiều lần. Nhưng mà mỗi một năm thì chúng tôi có thể chỉ có tổ chức một lần một thôi. Đó là mỗi một năm chúng tôi có kể cả luật sư Michael Cao và Bùi Hiển cùng những cái chuyến công tác ở Việt Nam tổ chức cái hội thảo này. Thưa quý vị, nói về visa đầu tư thì nó phức tạp lắm. Nhưng mà đa phần thưa quý vị là những người ở Việt Nam, nhất là những người mà có tiền đi đầu tư bên Mỹ để được thẻ xanh cho cả gia đình, cha mẹ, con cái của mình luôn, nhất là những người có con học ở Mỹ, khi họ muốn nói chuyện chi tiết này thì họ thường muốn gặp trực tiếp cái văn phòng luật sư bên Mỹ. Cho nên là thường đó là Bùi Hiển về với Việt Nam để làm công việc đó thì gặp trực tiếp với người khách này, cũng như là trực tiếp dạy cho các em du học sinh như quý vị đã biết rồi đó. Thì trong cái tuần tới thì Bùi Hiển cũng đi, cho nên quý vị nhớ nghe đài để biết chi tiết cái buổi hội thảo vào đầu tháng 3 quý vị nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và thông báo đến quý vị cái chi tiết về cái buổi hội thảo của văn phòng luật sư của chúng tôi tổ chức vào đầu tháng 3 ở tại Sài Gòn, Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ thưa quý vị, xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình để gửi số điện thoại của văn phòng của chúng ta, và Bùi Hiển sẽ cho số điện thoại vào cuối. Mời luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn Bùi Hiển. Michael xin giới thiệu Michael với văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu California Mall 214-703-0903 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square 972-606-9988 972-606-9988. Ngoài di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Anh Bùi Hiển tuần sau thì là đi anh Bùi Hiển
Dạ vâng, tuần sau thì rất tiếc là sẽ lại bỏ luật sư Mai Bà Câu một lần nữa, tại vì đầu năm này có rất là nhiều chuyện cần phải sắp xếp ở tại Việt Nam, và Biển sẽ có một chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam. Nếu quý vị nào có thân nhân hay là có con cháu và muốn mở hồ sơ du học, hay là lại cần Biển gặp những người thân của quý vị tại Việt Nam về hồ sơ visa đầu tư, xin gọi liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển qua số điện thoại cầm tay là 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại dạy nhớ là 281-900 và 4 số phone cuối là 5553. Nếu quý vị không kịp ghi số điện thoại này thì quý vị có thể liên lạc lại đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Chị Hương ở đây cũng có, hay là nhân viên đây cũng có số điện thoại của Biển để có thể ghi lại và ghi chú lại. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi lời tạm biệt tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin gửi lời chào luật sư Michael Cao từ thành phố Houston. Chúng tôi hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào chiều thứ năm vào lúc 3:10 cho đến gần 4:00. Xin gửi lời chào và chắc chắn là tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ làm việc trở lại với anh Việt Tấn nha.
Dạ.
Anh xin được chào anh. Anh dạ thêm lần nữa đi.
Okay, sir.
Cho nó đủ bộ.
Okay.
Vâng, xin được chào luật sư Michael Cao. Thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi một lần nữa gửi lời chào tất cả quý vị và số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển là 281-900-5553. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.